Anh gật đầu. Bọn mình nghe anh nói hồi hộp quá quên ạ. Ba thằng ác ôn như mấy con khủng beo gầm gừ, lồng lộn quanh anh mà không sao uy hiếp nổi anh. Không có bài học bất khuất nào thấm thía đối với mình bằng lúc này. Mình thấy tự hào được đứng trong hàng ngũ, có những người như anh, được là đồng chí của anh. Anh quay sang trái, quay sang phải, khí thế thực hiên ngang. Anh trả lời ngay tức khắc từng câu nói đê hèn của chúng. Thằng xếp sáp nói trắng ra. Nhưng mà đời bọn này có bao giờ khổ đâu. Lúc nào cũng thừa ăn, vợ con sung sướng. Đến bây giờ còn nói như anh, không có chút ân hận gì thì mau nhẹ tội sao được. Anh khinh bỉ chúng nó quá, anh lắc đầu nói. Sống như các người, tôi không sống nổi. Sống như thế thì thà chết còn hơn. Thằng Tám Hiếu, mặt luôn đỏ cây, cao lớn từ ngoài cửa bước vô, nó cười chỉ vào chân anh. Chết đến nơi còn bướng, cái chân kia gãy chính vì nghe lời Việt Cộng xúi giục. Lúc này anh không thể nào chịu đựng được. Đột nhiên anh đứng phát dậy, tay anh đập mạnh về phía trước, anh đứng thẳng nhưng không hề có thương tật nặng ở chân. Anh bước đi mấy bước, không thèm quay lại nhìn bọn ác ôn này. Anh nói lớn, các người thật đáng ghê tởm, tôi không thèm nói với các người nữa. Anh Lời đang ngồi dựa vào tường, vội bước nhanh tới bên anh, giữ tay anh, sợ anh ngã. Nhưng riêng mình thấy lúc ấy anh khỏe lạ, anh vẫn đứng thẳng nhìn ra ngoài trời. Xe ô tô vừa tới, chúng đưa anh đi ngay. Sáng hôm đó, chúng đưa anh và anh Lời ra tòa. Bọn mình nhồm cả dậy gọi anh chỗi, và với anh. Hai tay anh bám lấy thành xe, anh quay lại nhìn bọn mình lần nữa. Suốt ngày hôm đó và cả tới những hôm sau rảnh, lúc nào gần gũi được nhau, anh em tù lại bắt bọn mình kể lại 10 phút quý báu được sống bên anh chỗi. Và không ai bảo ai, từ đấy mỗi lần có người bị gọi lên tra tấn hay đi đày, anh chị em tù thường động viên nhau, bất khuất như anh chỗi, sống như anh chỗi. Đường phố Sài Gòn lúc này thay đổi từng ngày một, biểu tình cả về đêm nữa. Quanh nhà thầy U tôi, các anh em thợ sơn, phu quân vác, xích lô, học sinh, công nhân nhà đèn, hãng đường, bỏ mọi công việc, Trương biểu ngữ công khai đòi lật thằng Khánh, kéo nhau đi vây tổng hành sinh của nó. Chính thằng Nguyễn Khánh đã ký giấy xử tử chồng tôi, và bây giờ nó đang bị tất cả bà con cô bác trong thành phố lên án chửi sủa. Hồi còn bị giam, đôi lúc tôi được nghe mấy anh chị bàn, chỉ cần 2 triệu dân Sài Gòn vùng lên nữa là bên trong đánh, bên ngoài đánh, thế nào cũng kết thúc nhanh số phận chúng nó. Tôi rất hồi hộp. Tôi cứ nghĩ miên man. Nếu mà được như thế, thì ai làm gì thì làm, chứ riêng tôi sẽ chạy tới nhà tù, tham gia phá bằng được để cứu chồng tôi. Nhưng nào tôi đã biết anh bị giam ở nơi nào đâu. Từ hôm 11 tháng 8, chúng tuyên án xử tử anh, tôi đã chạy tới tất cả các nhà tù để tìm anh. Tôi lo lắng không biết tới khám chí khỏa lần này nữa có gặp được anh không, hay chúng cứ chỉ cho tôi đi hết nhà tù này sang nhà tù khác trong khi chúng đã giết anh mất rồi. Tôi tới văn phòng khu giam những người tử hình đưa giấy tìm anh. Tôi đang nóng lòng đợi một tên cảnh sát trả lời thì bỗng có tiếng gọi lớn. Quyên ơi, Quyên, Quyên! Tôi thoáng nhận ra tiếng anh. Tôi giật mình, vội quay ra. Trên chiếc ô tô bịt kín chỉ khở ra một cửa sổ nhỏ, anh đang áp mặt vào lưới sắt gọi tôi, vẫy tôi. Tôi bàng hoàng, tôi chạy theo xe la lớn, mang chồng tôi đi giết rồi, tôi mất chồng tôi rồi. Chiếc xe rẽ nhanh ra phía cầu mất hút. Tôi đứng lại giữa đường còn mờ mịt bụi cát, nhìn quanh xem còn có cầu cứu được ai không. Tôi gào thét, anh chỗi ơi! Tên cảnh sát vội thò đầu ra ngoài chiếc cửa sổ con, gọi tôi sật giọng. Này chị kia, làm gì mà ầm lên thế? Người ta mang chồng chị đi chụp hình rồi lát nữa lại mang anh ấy về thôi. Giấy đây, đúng 3 giờ chiều nay, vào đây sẽ được gặp chồng. Tôi vẫn chưa tin, tôi hỏi, ông nói có đúng như thế không? Sao không đúng, có giấy đây. Lúc đó tôi mới yên tâm, đúng 3 giờ chiều, tôi vào thăm anh. Trong phòng đợi của những người bị tử hình, anh đã đợi tôi từ lâu. Ngồi cạnh anh là một người bạn tù đã dìu anh từ trên tầng lầu thứ 3 xuống. Một tên cảnh sát ngồi trước một bàn con cách anh độ 4-5 thước. Thoáng thấy tôi, người bạn anh đứng dậy đi ra phía cửa. Anh nhìn tôi, anh ngồi thẳng người hơn, tay không chống xuống ghế nữa. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần xà lòn sọc. Tôi cố cầm chiếc giỏ quà bánh để khỏi buông rơi. Tôi cố gắng làm như các anh chị trong tù vẫn căn dặn. Phải biết chịu đựng, khóc lóc nhiều chỉ làm đau thêm người thân. Tôi cũng mong những ngày cuối cùng của anh không còn phải bận tâm lo lắng quá về tôi. Nhưng nước mắt vẫn chảy ròng ròng trên má, thấm vào miệng tôi. Tôi định gọi anh nhưng cổ tắc nghẹn. Tôi bím chặt môi để khỏi òa lên khóc. Cứ thế tôi đến bên anh, không nói được lời nào. Anh giơ hai tay ra đón tôi, anh nắm chặt hai cánh tay tôi, kéo xuống ngồi bên anh trên một chiếc ghế dài. Tôi gục đầu vào vai anh và lúc này tôi không nín được nữa. Tôi định nói, nhưng ngay gọi đến tên anh thôi cũng không nổi. Tôi khóc chết lặng trên vai anh. Anh nhẹ nhẹ vuốt tóc tôi, một lúc sau anh mới hỏi. Chắc em ở nhà coi báo, em khóc nhiều lắm phải không? Tôi nức nở, nói không thành tiếng nữa. Thấy tin như thế thì em yên sao được. Cô bác cũng khóc đến báo tin đông lắm. Em chạy đi tìm anh mấy ngày nay. Thầy đã làm đơn đi thuê luật sư xin ân xá cho anh. Anh tỏ vẻ không hài lòng. Anh nói, đừng mướn luật sư, tốn tiền vô ích. Vừa lau nước mắt cho tôi, anh vừa hỏi, vì anh mà em bị khổ lây, em có oán trách anh nhiều không? Em chỉ thương anh thôi, không dám oán trách anh. Em có lỗi nhiều với anh. Vào tù, các chị dạy dỗ, em càng ân hận. Em khóc nhiều cũng vì vậy. Nhưng anh thông cảm cho em, chỉ vì không hiểu nổi anh hoạt động cho nên nhiều lúc em đã nghi kỵ, hờn dỗi làm phiền anh. Anh nói, cảnh sát ngày cưới, anh phải chuẩn bị cấp nhiệm vụ. Anh đi suốt ngày, anh đi suốt cả đêm nữa. Nguyên tắc hoạt động bí mật không cho phép anh lộ với bất cứ ai. Cho nên dạo đó, anh cứ nói dối quanh với em, làm em càng hoang mang. Tưởng anh thay lòng đổi dạ rồi phải không? Anh rất biết. Anh thương em lắm, chúng ta cưới nhau chưa có nổi một buổi đi chơi cho thoải mái như anh vẫn ao ước, hứa hẹn với em. Anh biết anh đối xử với em như vậy là không đúng, nhưng anh không thể làm khác được. Có lúc em hỏi anh trả lời lắm câu thật vô lý, không ai tin nổi. Vừa mới cưới vợ xong mà tối nào cũng đi khuya, đi rất khuya. Chả sau đó, anh phải đi họp vừa đi thăm dò quy luật, đi lại của địch để bố trí đánh chúng. Nhưng về vợ hỏi, chỉ nói được là bận việc. Vợ hỏi lần khác, lệ đã nói, việc rất bận. Anh ở vào hoàn cảnh của em, anh cũng thắc mắc. Anh thấy em tốt với anh lắm, cứ gặp người con gái khác, chắc người ta kêu trời lên rồi, người ta làm ầm ĩ cửa nhà rồi. Anh biết em khổ tâm về anh, nhưng anh chưa giải thích nổi, anh vẫn cố làm cho xong nhiệm vụ, rồi sau sẽ nói với em. Bây giờ thì em hiểu rõ anh rồi chứ. Em hiểu anh ngay từ khi chúng còng tay anh đưa về nhà. Anh lại nói, từ khi chúng ta biết nhau, anh thường nói với em là anh rất ghét những kẻ nói dối, những kẻ lừa lọc. Đôi lần, anh còn khuyên em không nên nói dối, dù trong việc nhỏ nhất. Thế mà thời gian qua, anh lại nói dối em, có phải không? Nói dối như thế, không xấu gì cả. Nói dối để làm nhiệm vụ cách mạng cho tốt thì chả sợ. Rồi sau này, em hoạt động như anh trong hoàn cảnh ở thành phố đầy những mật thám như Sài Gòn. Cũng có lúc em phải nói dối để bảo đảm cho nhiệm vụ giữ được bí mật. Tôi lấy cam, định bóc cho anh ăn. Anh giữ tay tôi lại, nói. Để lúc khác ăn, gặp em ở đây không được bao lâu, anh muốn căn dặn em một số việc. Dạo chúng đưa anh vào nhà giam tộc nha, các anh tù đã nói với anh đầy đủ những gì em nhắn anh. Các anh còn kể lại là em tiến bộ, biết nghe lời các anh các chị, hiểu được thêm nhiều. Anh mừng lắm, lúc nào anh cũng hy vọng tìm cách thoát nhà giam của chúng, nhưng cũng phòng xa, có khi địch nó liều lĩnh. Nếu không may xảy ra việc đó mà phải xa anh, em sáng theo các anh, các chị ấy tham gia hoạt động. Anh còn e dè, vẫn cố nói có vẻ xa xôi, nhưng tôi đã hiểu ý định của anh lúc này, hiểu sự việc có thể xảy ra ấy tàn nhẫn đến như thế nào. Anh cầm khăn tay lau nước mắt cho tôi. Giọng của anh cũng không đều đều như ban nãy nữa. Anh nói nghẹn ngào, rất nhỏ bên tai tôi. Các đồng chí của anh sẽ không bao giờ để em đơn độc đâu. Em ở tù, em biết đấy. Hàng nghìn cô bác, chứ chả riêng anh, chịu mọi thứ cực hình mà vẫn một lòng đi theo cách mạng. Ngoài phố, em gặp bao nhiêu người, không phải người nào cũng chỉ có đi làm kiếm ăn ngày hai bữa cả. Có nhiều người cũng tham gia cách mạng, mỗi người làm một việc. Nhiều người cũng mất chồng, mất con, mất anh, mất em vì chúng nó. Em cũng vậy, sáng cố gắng sao được tham gia hoạt động, được sao một việc, dù là giải một tờ truyền đơn hay đi báo một tin vui. Tôi nói với anh, em chỉ lo, không được tin cậy thôi, chứ em rất muốn làm những việc đó. Anh bị bắt như thế này, em lại càng mong được hoạt động như các chị ở trong tù. Anh hỏi tôi sang chuyện khác mà anh kêu rất nóng ruột, không biết sự thực như thế nào. Có phải tụi nó mang bom ra thả ngoài Bắc phải không? Vâng, thế nó thả bom mấy lần? Có một lần thôi, thế ngoài ấy có bắn rơi chiếc nào không? Dạ, bắn rơi 4 máy bay Mỹ. Thế ta có thiệt hại gì không? Chả sao cả, thiệt hại chút ít vài làng ven biển. Anh gật gật đầu thích thú lắm. Anh nói, chúng nó xâm phạm đến miền Bắc thì chúng nó chết. Nhớ là nếu nó còn ném bom ngoài Bắc thì phải nghe ngóng tin tức cho thiệt kỹ, rồi nếu còn vào thăm anh được thì nói cho anh hay. Anh hỏi thăm nhiều tới tất cả mọi người quen. Anh dặn tôi, gặp họ hàng, bảo anh xin lỗi, hôm cưới cô bác đến đông đủ, còn anh chả thăm hỏi được ai. U ở nhà buồn lắm phải không? Thằng cảnh sát cắt ngang câu chuyện chúng tôi, nhắc đã hết giờ. Tôi đỡ anh đứng lên, hai tay tôi vẫn nắm chắc cánh tay anh. Tôi cảm thấy như rời anh lúc này, có thể mãi mãi không còn bao giờ trông thấy anh nữa. Tôi cố hỏi anh một câu cuối cùng. Em có còn được gặp anh lần nữa không? Anh ôm gọn tôi trong tay anh hôn tôi, hai má của anh ướt như nước mắt của tôi. Anh nhìn tôi, nói, chắc là được gặp lần nữa, em có tin như thế? Anh gỡ đầu tôi, hai tay tôi còn nắm chắc vai áo anh vuốt lại mái tóc tôi, anh khuyên tôi. Em sáng sống như các chị trong tù, sáng chịu đựng, sáng vui lên. Tôi đưa anh tới đầu phòng, đứng nhìn người bạn tù dìu anh sẽ khuất sang phía cầu thang lên từng lầu 3, tôi mới về. Tôi mong cho chóng đến ngày 30 tháng 8, không biết lần gặp tới có phải là lần cuối cùng của chúng tôi không? Tôi chuẩn bị sớm mọi thứ cần dùng cho anh. Tôi thêu trên tất cả quần áo, ba lô tên hai chúng tôi, các tên cả trên đôi đũa, chiếc ca nhựa. Tôi nhớ lại tất cả những bài thơ các anh các chị trong tù dạy tôi. Tôi chọn một bài mà tôi thích nhất, thêu trên một chiếc khăn tay mang tặng anh. Chắc anh ngạc nhiên lắm, khó tưởng tôi thêu nổi. Thêu xong, tôi mang chiếc khăn về nhà thầy U tôi, nhờ bàn máy viền 4 góc khăn. Em tôi mang 4 câu thơ đọc cho thầy tôi nghe. Dù cho sông gió bão bùng, lòng em vẫn giữ thủy chung vẹn toàn. Cầu mong anh được bình an, nước nhà thống nhất, vinh quang anh về. Nghe xong, thầy tôi la. Trời ơi, chồng mày đã bị như thế, chúng nó đang theo dõi mày, chúng nó bắt được thì chúng nó đánh chết mày. Tôi trả lời, không sao đâu, con len lén mang và cho anh ấy. Sáng 30 tháng 8, đúng ngày vào thăm anh, tôi tới nhà lao Chí Hòa. Tôi vừa đến văn phòng, thằng sếp trông thấy chị mặt nói ngay. Cấp trên cấm không cho chị nuôi Nguyễn Văn Chỗi nữa, hôm trước chị vào nói gì mà để anh ấy làm dữ thế, tuyên truyền dữ thế. Tôi cãi, không. Tôi vào chỉ thăm chồng tôi xem có mạnh khỏe không, tôi kể lể việc nhà cho anh ấy nghe, chứ có bàn gì đâu. Nó gạt phắt, không được vào, đã biểu như thế rồi, lệnh của cấp trên đó. Tôi nản nề xin mãi không được, tôi nhờ nó mang vào cho chồng tôi các thứ, thức ăn và trái cây, nó cũng từ chối. Tôi đành quay về, ra tới cổng khám, tôi gặp má em, trông thấy tôi, má khóc trước. Có phải chồng con bị chúng xử tử hình phải không? Vâng, con vào thăm nó phải không? Con vào thăm anh ấy nhưng chúng ngăn cấm. Má nhận đưa hộ tôi tất cả các thứ quà bánh vào cho anh. Má còn bày cho tôi cách chạy trọt xin giấy để lại được vào thăm anh. Thực may cho tôi, chúng mới chuyển con gái má từ nhà thương chợ quán về khám Chí Hòa. Nhiều năm tới nhà tù nuôi con, má vừa quen thuộc một số cảnh sát, vừa có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với bọn ác ôn. Mãi tới ngày 18 tháng 9, tôi mới có tin gọi đến khám Chí Hòa, nhận giấy hẹn ngày vào thăm anh. Không ngờ tới nơi, tên sếp bảo tôi vào thăm anh chiều nay. Nó còn nói thêm, chồng cô theo đạo rồi đấy, ông cố đạo công nhận rồi. Tôi vội chạy ra ngoài cổng khám, gặp thứ gì tôi mua nhiều nhất là trái cây. Anh Chỗi không biết hút thuốc lá, không nghiện trà, nhưng rất ưa trái cây. Tôi ôm một bọc quà, chạy vào phòng đợi của những người tù tử hình. Tới bên anh, tôi vội hỏi ngay, anh đợi em lâu lắm phải không? Anh kéo mấy sợi tóc dính trên má, trên trán tôi còn đẫm mồ hôi và nói, đợi cũng lâu, em làm gì mà mệt dữ thế? Tôi vừa thở vừa nói, em cứ tưởng hôm nay không gặp anh đâu, nên không mang ba lô quần áo vào cho anh. Hôm nay tới xin giấy, cứ tưởng nó hẹn Mai hay Mút mới được gặp anh. Không ngờ nó bảo mấy ngày sắp tới đây, nhà tù có việc đặc biệt. Có thăm thì thăm ngay chiều nay. Em vội chạy ra phố mua quà cho anh, rồi chạy vào đây sợ anh chờ lâu. Anh nhìn các thứ quà, nói, em mua nhiều quá tốn tiền. Anh không cần nhiều thế này đâu, để tiền trả món nợ phay xạo cưới nhau. Tôi nói, anh đừng lo tới món nợ đó, em thu xếp trang trải sẽ xong. Có phải anh mới theo đạo không anh? Nó bảo ông cha vào rủ anh theo đạo rồi. Anh kinh ngạc hỏi tôi, ai bảo? Lúc em xin giấy ở văn phòng, chúng nó nói như vậy. Anh liền giải thích ngay. Chúng nó nói tầm bậy đấy, anh đâu có. Cũng có cha cố đến dụ dỗ anh theo đạo, nhưng anh từ chối. Em đừng tin chúng nó nói gì cả. Chúng nó cố tình tung tin để anh em bên ngoài tưởng là anh dần dần theo chúng. Tôi nắm chân tay anh, hỏi, anh tháo băng bao giờ vậy? Anh mới tháo băng hôm 15 Tây, ba má có mạnh khỏe không? Ba má cũng mạnh, con gần nó cứ đòi vào thăm anh, em định mang cả thằng dân vào, nhưng lúc này bọn mật thám theo dõi chặt lắm, nên em chả dám đến chơi nhà ai nữa, ngại người ta lại bị chúng nghi ngờ oan. Anh hỏi tôi, hôm cần tới nhà thương thăm anh về, nó có nói gì không? Nó về khoe, nó thấy anh Tư trúng hai cái gậy, anh Tư cười với em. Anh thương nó quá, nó với anh, cái tay bé tí xíu, nó gọi anh Tư, anh muốn chạy ra ôm lấy nó mà không sao được. Cuối tháng này có thể lại được vào thăm anh đấy, em nhớ mang cái cần vào chơi với anh. Còn thằng dân thì khi nào gặp nó, nhớ mua quà bảo chú chỗi gửi cho. Nó cũng như anh lúc bé, nó thiếu tình cảm lắm. Vắng anh, em đừng quên nó, săn sóc nó cho anh. Lúc này tôi nói nhỏ hơn nữa với anh. Lần trước, anh làm gì mà chúng nó kêu anh tuyên truyền sứ, chúng nó đuổi không cho em vào thăm anh. Anh truyền tin cho anh chị em biết, cho anh chị em mừng là bọn Mỹ đã đưa máy bay ra ném bom ngoài Bắc, không gây được thiệt hại gì, lại bị quân ta bắn rơi nhiều máy bay. Anh chị em phấn khởi lắm, khán tử hình sôi nổi hẳn lên, bọn ác ôn không còn nói láo được nữa. Thế chiều 30 tháng 8, em không vào được, anh mất vui phải không? Bà má em nhờ người chuyển quà vào cho anh về nói là hôm đó anh đứng ngồi không yên. Anh cười, anh đợi hoài suốt trưa, hộp hộp chờ người gọi xuống gặp em. Nhớ em quá, giấu được một tấm hình em trong người, nhưng sau chúng lại khám thấy, chúng xé mất. Đợi suốt đến chiều, cũng không thấy gì, anh lo không hiểu em ốm, hay là chúng nó lại bắt em rồi. Lúc này, một chị tù ở trên khám tử hình bước xuống tới ngồi ở một đầu ghế dài. Ngay cạnh chúng tôi, mẹ chị khóc sụt sùi, thỉnh thoảng mới lại nói một câu giọng Huế. Tôi kể cho anh nghe về những người thân bên quê nội ở Quảng Nam, tìm cách vào thăm anh nhưng không được. Nghe xong, anh hỏi tôi, thế mấy anh còn ở đây hay về rồi? Mấy anh về xứ rồi. Anh dặn tôi, em nhớ viết thư về Quảng Nam, báo là anh Mạnh. Còn anh Bảy về chưa? Anh Bảy về rồi. Anh nói có vẻ thương hại. Em về bảo anh hỏi thăm anh Bảy, vì chung một căn nhà với nhau mà anh ấy cũng bị bắt theo. Bảo anh ấy đừng lo buồn và đừng bán nhà, cứ ở không sợ. Anh ấy bán cái nhà đi thì em đi ở đâu? Một tên cảnh sát đến đưa cho tôi một lá đơn. Anh cầm lá đơn nhìn hình tôi hỏi, em chụp hình lúc nào thế này? Em mới chụp để có hình dán vào đơn xin vào thăm anh. Trong bức hình em yếu quá, xanh quá và vẫn chưa hết băn khoăn, anh nhìn tôi hỏi, em xanh thật, sao em xanh như vậy? Em thấy mạnh, chả đau yếu gì cả. Anh hỏi tôi, nhà bên có còn cho em sang tắm nhờ không? Các bác vẫn tốt với em. Anh nhắc tôi, mấy cái bậc nhà tắm cao lắm, em xách nước từng nửa thùng một, kiểu té thì khổ. Anh đừng lo cho tất cả việc nhỏ nhặt này nữa, em khá chứ nhiều rồi. Dạo này em khỏe, ban đêm em ra sân một mình, không sợ nữa. Rồi anh chuyển sang chuyện khác. Thế ở bên ngoài tình hình ra sao? Tôi nói, biểu tình cũng đã ít đi, vì bọn chúng đã phải nhượng bộ. Hôm đảo chính em hồi hộp quá trời, em thức suốt đêm đợi xem có súng nổ không. Tới sáng tình hình lại tạm ổn, em buồn quá. Nhưng bên ngoài đánh mạnh lắm, anh em tài xế về xóm nói dạo này gặp giải phóng luôn, có hôm gặp giải phóng hàng trăm xe đò, xe nhà ở lại dự meeting. Có đêm nghe rõ tiếng súng lắm, anh có nghe thấy không? Anh gật đầu và vẫn chăm chú nghe tôi nói. Các anh ở Quảng Nam cho biết huyện nhà giải phóng hầu hết, quân giải phóng về đông lắm, đi hàng nghìn, súng ống còn tối tân hơn dạo kháng chiến trước nhiều. Ngay ở Sài Gòn bây giờ cũng vậy, anh ra sẽ thấy khác hẳn cách đây mấy tháng. Từ đứa trẻ con cũng công khai xéo tên thằng Khánh chửi, chả ai coi bọn chúng ra gì nữa. Thanh niên học sinh vây kín nhà nó, bắt nó phải ra trước đám đông nhận tội. Tình hình này chắc chả mấy nữa đâu anh ạ. Tôi cầm tay anh, hình như anh có mập, Bàn tay không còn nổi hẳn lên những đường gân xanh như dạo còn ở trong nhà thương. Anh nắn nắn ngón tay trước kia đeo nhẫn cưới, bảo tôi: anh bán mất nhẫn cưới rồi, hôm đi chôn mìn thiếu mất ít dây điện, liên lạc với tổ chức không kịp, tiền không có. Chào cười, lúc ấy chỉ còn có cái nhẫn là bán ra tiền. Anh đành mang bán mua dây điện. Anh nghĩ tính mạng mình còn chả tiếc nữa là nhẫn cưới. Hôm em hỏi anh cuốn lên, anh chống chế, đeo nó cồm cộm ở tay. Em có bực không? Tôi úp mặt vào hai bàn tay anh. Tôi khóc, tôi xin với anh. Anh đừng nhắc lại những chuyện đó nữa. Em biết dạo đó em kém cỏi quá. Giá em được anh tin cậy, thì việc tìm mua dây điện cho anh làm gì em không giúp nổi. Anh nhận nhiệm vụ đúng vào những ngày cưới. Nhiệm vụ rất nguy hiểm như em đã biết. Ban chỉ huy không muốn anh đi chiến đấu vội, muốn anh được nghỉ một thời gian để hưởng hạnh phúc những ngày mới cưới. Nhưng anh xin đi bằng được. Chờ đợi mãi mới có dịp được đi giết Mỹ. Lại giết thằng chùm sỏ thì bỏ lỡ thế nào được. Được cấp trên đồng ý, anh lặng lặng chuẩn bị, cố tình số em. Anh muốn em được sống thật thoải mái những ngày mới cưới. Đừng phải lo lắng vội. Anh định sau khi hoàn thành nhiệm vụ này rồi, anh sẽ đưa dần em vào tổ chức. Nhất định như vậy, lúc nào anh cũng mong em không những là vợ anh mà còn là người đồng chí của anh. Anh ngồi yên một lát rồi quay sang hỏi tôi. Chắc em có thai phải không? Tôi lắc đầu. Không, không có. Tôi cảm thấy hình như anh hơi buồn. Tôi làm thinh, không nói thêm gì nữa. Lúc đó tên cảnh sát báo hết giờ. Người bạn tù trẻ cũng như anh từ ngoài chậm chậm bước vào. Anh giới thiệu tôi với người bạn anh và nói: anh nhờ các anh đây giúp đỡ nhiều lắm. Tôi nói với bạn anh, chồng tôi còn đau ốm, chăm sự nhờ các anh giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn các anh. Chị đừng cảm ơn. Ở tù với nhau thì phải giúp đỡ nhau, chả có gì phải cảm ơn cả. Bọn tôi lúc nào cũng chăm sóc, đùm bọc nhau. Chị yên tâm. Tôi ôm bọc quà tới chỗ sẽ mới đưa anh cầm. Anh lại nhắc lại, lần sau nếu vào được, mua quà ít thôi, đỡ tốn tiền. Má em nhận tôi làm con nuôi. Hôm gặp tôi ốm vẫn đi làm và chạy ngược chạy xuôi nuôi anh. Má thương tôi quá. Má bảo hồi còn trẻ như con, má cũng khổ, cũng đi lại nhà tù nuôi ba con. Ba con vào tù rồi ra tù, rồi lại vào tù, cho tới khi ốm chết cũng ở khám Chí Hòa. Má có hai người con trai, một đi học Liên Xô đã 7-8 năm nay, một đi bộ đội còn ở ngoài Bắc. Chỉ còn một người con gái sống với má, nhưng đã bị bắt từ 4 năm nay khi chị đi giải truyền đơn báo tin Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Hiện nay, má vẫn buôn bán và ở cùng với một người cháu họ. Má cho tôi xem các bức hình gửi từ Liên Xô và miền Bắc về. Hình người con trai chỉ huy một bộ phận máy móc, mặc toàn đồ trắng, ngồi trước rất nhiều đồng hồ. Hình thủ đô Hà Nội ngày Quốc Khánh, hình người con dâu của má, công nhân nhà máy dệt, đứng trên từng lầu cao với mấy đứa cháu. Má giảng cho tôi nghe nội dung từng tấm hình. Má nói, thế nào má con ta cũng được hưởng cảnh sung sướng này. Lần thứ ba, tôi vào khám tử hình, má gửi cho anh rất nhiều quà. Má rất tình cảm. Má nhắn, bảo là tao không thương hai đứa con đẻ ở Liên Xô và ngoài Bắc bằng nó đâu. Chúng nó ở ngoài ấy sung sướng rồi, tao thương hai đứa con tao ở trong khám Chí Hòa hơn. Ý má muốn nói tới người con gái và anh chỗi. Lần này, vào thăm anh, tôi mang theo cả cái cần. Tôi dắt cái cần dạo bước đi theo hành lang, vào chỗ anh vẫn đợi tôi. Cái cần thoáng thấy anh, gọi ngay, anh Tư! Tôi mừng quá, rõ ràng anh tỉnh táo hơn, khuôn mặt anh tròn hơn, tóc anh mới cắt, lại chải bồng như cũ. Anh xoay khặt người ra phía cửa, cái chân đau vẫn còn ngượng ngượng kéo theo. Hai tay ôm chặt cần vào lòng, anh áp má anh vào đầu nó, vừa quay sang hỏi tôi. Ở nhà ba má có mạnh không em? Ba má mạnh cả, anh có mập hơn một chút phải không? Anh vẫn cười, từ khi anh bị bắt, hôm nay anh tươi lắm. Cầm tay tôi, anh nói. Anh sẽ còn mập nữa, còn em vẫn như mấy lần trước gầy quá, chắc làm việc quá sức chứ gì. Tôi có nói rất tự nhiên, để anh không một chút nghi ngờ. Không, em vẫn đi làm 8 tiếng một ngày thôi, như anh dặn. Cái cần vẫn đứng trong vòng tay anh, nhìn sát mặt anh, hỏi. Chân nào anh đau hở anh Tư? Anh chỉ vào chân phải, nói. Anh đau chân này, nhưng nay anh khỏi rồi. Nó liền làm nũng anh. Anh bế em đi. Anh bế hẳn nó lên, để nó ngồi trên đùi. Anh hỏi, em có đi học không? Đã học được chữ nào chưa? Có, em học được mấy chữ cơ. Hôm nay chị xin cho em nghỉ học để vào thăm anh. Thế anh ở đâu anh Tư? Anh ở mãi trên lầu, trên tầng 3 ấy, cao lắm. Cần hỏi tiếp, anh cho em lên chơi với. Anh cười nói, anh ở tù thì lên với anh sau được. Thế chừng nào anh về? Anh hứa hẹn, Tết này thì anh về, em ở nhà em ngoan, nhớ lâu lâu em lên chơi với chị cho vui. Cần rất danh mãnh, mách ngay, mỗi lần em lên, em thấy chị cứ khóc hoài. Anh nhìn tôi, hai mắt đăm đăm, sao ở nhà cứ khóc hoài? Tôi cố cãi, không, em đâu có khóc. Không khóc sao nó nói, nó nhỏ, nó không nói dối, có thì nó mới nói chứ. Tôi đành ngồi im, biết là mình đối lý, anh nói tiếp. Em sống trong phong trào đang nổi lên như thế, phải vui lên chứ. Mấy ngày nay, trong xà lim, bọn anh ca hát nhộn lắm. Cả Sài Gòn đình công, cả Sài Gòn không điện nước mới thích. Xưa nay đình công chỉ từng ngành hoặc vài ngành thôi, lần này đâu cũng theo nhau cả. Dạo anh mới được kết nạp vào đoàn thanh niên, anh theo một lớp học ngắn ngày. Đồng chí phụ trách sạc nghe hay lắm, mình là người công nhân mà tới lúc đó mới thấy hết khả năng sức mạnh của mình, của giai cấp mình. Chính đồng chí hỏi anh, chú làm thợ điện, nhưng trong nhà chú có bao nhiêu thứ đồ dùng xài bằng điện? Anh nghĩ mãi rồi trả lời, không có một thứ gì xài bằng điện cả. Nhà cháu thắp đèn ban tối vẫn là đèn dầu, gần hết xóm cháu không thắp điện. Đồng chí cười nói, đấy, người làm sao ánh sáng lại không có điện xài, có bất công không? Đến khu vực bọn Mỹ ở mà xem, cầu tiêu nhà nó cũng có vài ngọn đèn điện, chuồng chó nhà nó cũng có điện. Thử tất cả những người thợ điện đều ngừng tay làm việc một ngày xem, cả thành phố sẽ tối om và bọn chúng đành đốt đuốc mà sờ thôi, chứ biết gì mà điều khiển máy điện. Nghe đồng chí ấy nói mê quá, nhưng chưa hiểu đến bao giờ công nhân mới bảo nhau ngừng tay làm việc để chúng biết sức mạnh của mình. Ai ngờ hôm vừa rồi thấy trong khám không có điện, không có nước, nghe phía ngoài phố không có tiếng động cơ xe cộ, rồi có tin truyền vào, cả Sài Gòn tổng đình công rồi, không có xe chạy, không có cả họp chợ, tê liệt cả. Bọn anh vui quá, khám tử hình hát vang lên các bài ca cách mạng. Bọn chúng xông vào đánh, các anh vẫn hát, dù sao nếu mình có chết thì cũng thấy hẳn hoi là lực lượng mình mạnh lắm, sẽ đè bẹp chúng nó đến nơi. Lúc đó, tên cảnh sát ngồi ở bàn tiếp tục lật xem mấy trang báo, tôi vội sờ chiếc ba lô, lấy bộ đồ mới may ra cho anh xem. Còn chiếc khăn thêu vẫn gập nhỏ giấu dưới đáy ba lô, tôi cầm gọn trong lòng bàn tay, tôi kẽ hỏi anh. Đồ đạc em mang vào cho anh mang về xà lim, chúng có khám không? Anh gật đầu, có. Tôi rũ mấy thứ quần áo, gấp đi gấp lại, cốt che mắt tên cảnh sát. Một mặt tôi xả chiếc khăn thêu ra cho anh xem. Anh có mang theo cái này được không? Nhìn mấy dòng thơ thêu chỉ đỏ, anh ngạc nhiên, nhìn tôi hỏi, chơi, ai thêu cho em? Tôi thích quá, tôi vẫn mong anh hỏi để khoe với anh. Hồi em ở trong tù, các chị dạy em thêu. Anh cười thoải mái lắm, anh không nghiêm như ban đầu nữa. Anh khen tôi, đảm đang nhì. Em ở tù mấy tháng nữa thì chắc còn học thêm nhiều điều hay. Thôi, anh thấy thế này được rồi. Anh thuộc, anh nhớ lắm rồi. Lát nữa về xà lim, anh sẽ ngâm 4 câu thơ này cho anh chị em nghe. Em giấu đi, mang về, bọn nó khám thấy thì nó sẽ đánh em. Các chị còn dạy em thêu hoa trên đôi áo cúi, thêu đẹp chả kém đôi áo cúi cưới ở nhà. Các chị bảo đây là quà cưới tặng cho anh và em đấy. Các chị dạy em ca nhiều bài phải không? Được vài bài, bài ca may áo, bên cầu hiền lương, bài ca hy vọng, khí tiết cộng sản, quê hương anh là mùa xuân cộng sản, và mấy bài thơ, tiếng hát người tử tù, ta đi tới. Anh nhìn tôi chậm rãi, kể tên từng bài, anh đếm, 1, 2, 3, anh nói, học cả bài ca cộng sản cơ à, thế thì tốt, em là công nhân phải biết ca những bài ca cộng sản, các đồng chí lớn tuổi vẫn giảng cho anh nghe là sau này tiến tới xã hội cộng sản thì sung sướng lắm. Mình làm mình hưởng, không còn có ai khổ nữa. Miền Bắc là đang dần dần như thế đấy. Anh lúc nào cũng mong được sống, được chiến đấu như một người cộng sản, mặc dù anh chưa được vào đảng. Em không được chép tay cho nên em thuộc câu được câu chăng. Khổ, có anh dạy chúng em hát. Chúng nó biết, chúng bắt lên đánh đập. Khi về xà lim, anh ấy lại dạy hát. Chúng em thương, chúng em bảo nhau. Thôi, thôi đừng bắt anh ấy dạy hát nữa, tội cho anh. Anh không nghe, anh ấy bảo, trong tù dạy người khác hát là làm công tác cách mạng, mà học hát để lạc quan, tin tưởng cũng là làm công tác cách mạng. Giá không có thằng cảnh sát ngồi kia, thì em hát cho anh nghe mấy câu cho vui nhỉ. Các anh, các chị trong tù thương chúng ta quá, chỉ có cùng một chí hướng với nhau mới thương nhau quá sức như vậy. Em dáng theo các anh, các chị, dù có anh hay sau này vắng anh, dám sống như các anh, các chị, một lòng đi theo cách mạng. Bao giờ được gặp các anh, các chị, nói là anh rất nhớ ơn các anh, các chị đã săn sóc dạy dỗ vợ anh. Anh ngồi lặng đi một lát, rồi bỗng anh lại gợi chuyện vui, cúi xuống vuốt tóc tôi. Anh an ủi. Em lại khóc. Em sáng chịu đựng cho quen đi. Sao dạo còn bị giam ở tàu nha? Em nhắn anh là lúc nào em cũng vui, cũng ca hát cơ mà. Anh cười với tôi. Tôi biết anh đang cố gượng cười. Anh cười nhưng sau hai mắt anh lại sưng sưng. Anh bàn tới những việc xa xôi, không muốn tôi hỏi nhiều tới việc anh sẽ còn hay mất. Thỉnh thoảng anh lại đùa với cái cần. Anh hẹn nay mai về sẽ lại đưa nó đi chơi vườn hoa bến tàu ăn bánh. Chả là ngày sau lễ cưới, chúng tôi trở về nhà riêng có tạt vào vườn hoa bến tàu, chơi xách theo cả cái cần. Anh dặn giữ gìn cây đờn mandolin. Anh nhớ bọn trẻ con hàng xóm tới những buổi tối sáng trăng vắng anh, không còn có ai đờn cho chúng ca. Tới lúc chia tay, anh hẹn. Ngày 15 tháng 10 này, nếu em vô mà chỉ được gửi quà thôi, nhớ viết cho anh lá thư. Anh đợi thư em đấy. Mấy ngày sau, chị Quyên thường tới sinh hoạt với tổ các nữ du kích trẻ tuổi. Chị đã được nghe kể lại những trận đánh do chính họ chỉ huy hoặc trực tiếp tham gia để trả thù cho anh chỗi. Buổi cuối cùng tôi gặp chị thổ lộ với tôi. Các chị ấy đánh giặc bao nhiêu là trận, tôi bỡ ngỡ quá. Cùng một lứa tuổi 20 với nhau mà tôi như đứa con nít ngồi nghe người lớn nói chuyện. Có chị nhỏ nhắn cũng như tôi thôi mà cầm súng đánh giặc hơn 100 trận, bắn được 4-5 thứ súng, bắt sống được cả Mỹ. Tôi nghe chuyện, tôi mê đi, không hiểu sau đại hội theo các chị ấy đi công tác có được không. Nếu không được theo các chị du kích thì tôi cũng muốn được nhận làm một việc gì trong các đơn vị quân đội. Chồng tôi là một chiến sĩ giải phóng trong đơn vị biệt động bí mật của Sài Gòn. Anh tổng quân ít lâu thì được giao nhiệm vụ đi giết thẳng McNamara. Khi còn sống, anh vẫn mơ ước được trở thành một chiến sĩ giải phóng và được chiến đấu ngay tại Sài Gòn. Trong đơn tình nguyện mà người chỉ huy đơn vị của anh hiện giờ vẫn giữ, anh kể lại rất ngắn mối thù của anh, của gia đình anh đối với bọn đế quốc và anh thề sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi muốn noi gương anh, muốn trả thù, tốt nhất là được cầm súng giết giặc hoặc làm một việc gì để phục vụ các chiến sĩ giải phóng, những người bạn chiến đấu của chồng tôi. Thấy tôi còn chần chừ chưa trả lời nổi câu hỏi đó, chị nói tiếp. Tôi hỏi xò, các chị bảo đánh du kích chả khó, ai cũng đánh được, chỉ cốt căm thù chúng nó, thù càng nhiều, đánh càng giỏi. Còn bắn súng thì tập cũng nhanh thôi, thế thì nếu cố gắng chắc tôi cũng giúp các chị được đôi việc. Thù thì tôi có, tôi vừa ra đây không có mục đích nào khác là trả thù cho anh chỗi và cho cả tôi nữa. Chị rút trong ba lô một bộ quần áo đen mới tinh, tươi cười khoe với tôi. Tôi được cô bác cho nhiều quà lắm, hơi lạnh cô bác mang cho mền, áo ấm. Nhưng món quà quý giá nhất với tôi, làm tôi háo hức từ sáng tới giờ là bộ quần áo đen. Ra khỏi Sài Gòn, đi bao nhiêu cày qua vùng giải phóng, tôi gặp rất nhiều chị cán bộ, du kích, bộ đội, toàn mặc quần áo đen. Đồng chí giao thông dẫn đường bảo tôi, đó là bộ quần áo chiến đấu, nam nữ thường mặc vậy ở chiến khu. Tôi mong sao, mau có một bộ quần áo đen. Sáng nay, các chị phụ trách gọi tôi lên, cho tôi bộ này, tôi mừng quá trời. Ngày bế mạc đại hội phụ nữ, tôi sẽ mặc bộ quần áo đen này theo các chị du kích và các đại biểu phụ nữ trẻ khác đi dự đại hội thanh niên toàn miền Nam. Tối hôm đó, chị kể với tôi đến khuya đoạn chót về anh chỗi.